Mời tất cả Phật tử chắp tay niệm Phật cho tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giảng đến vị thiền sư thứ 16 là thiền sư Đặng Ẩn Phong, hoặc là nói là Ẩn Phong. Sư họ Đặng, quê ở Thiền Võ, Phước Kiến. Trước sư đến thăm vấn Mã Tổ mà chưa nhận được chỗ huyền áo, sư lại đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo. Lúc ở chỗ Thạch Đầu, sư hỏi làm sao được hội đạo. Thạch Đầu bảo: ta cũng chẳng hội đạo. Ngài thưa: cứu cánh thế nào? Thạch Đầu bảo: ngươi bị cái ấy bao vây rồi. Một hôm Thạch Đầu, hòa thượng Thạch Đầu hết cỏ, sư khoanh tay đứng bên trái. Thạch Đầu xoay nhanh chiếc kéo sang trước mặt sư, hớt một gốc cỏ. Sư thưa: hòa thượng chỉ hớt được cái ấy, không hớt được cái này. Thạch Đầu đưa chiếc kéo lên, sư nắm chiếc kéo làm thế hớt. Thạch Đầu bảo: ngươi chỉ hớt được cái này, không hớt được cái ấy. Sư không đáp được. Đây là một giai đoạn của ngài đi tham vấn, đi hỏi đạo. Thì thiền sư Ẩn Phong trước hết là đi đến thiền sư Thạch Đầu, nói đủ là Thạch Đầu Hy Thiên, tức là thiền sư Hy Thiên ở Thạch Đầu. Câu hỏi đầu tiên ngài hỏi làm sao được hội đạo, tức là được hiểu đạo. Thì câu hỏi này nếu bây giờ chúng ta trả lời chắc là đơn giản, phải không? Nhưng mà ngài Thạch Đầu trả lời: ta chẳng hội đạo. Như vậy là sao? Nghĩa là hỏi làm sao hội, thì ngài đáp rằng ta chẳng hội đạo. Bởi vì chữ hội có nghĩa là hiểu, mà nếu hiểu thì nó còn ở trong cái đối đãi phân biệt, cho nên nó trái với đạo. Vì vậy mà nói ta không hiểu đạo. Hãy cứu cánh thế nào? Thì ngài trả lời: ngươi bị cái ấy bao vây rồi, tức là ngươi bị cái hiểu nó bao vây rồi. Muốn tìm hiểu, mà hiểu thì nó qua cái trí thức phân biệt mới hiểu. Như vậy thì ông đã bị cái phân biệt nó bao bọc hết rồi. Một hôm hòa thượng Thạch Đầu hết cỏ, sư khoanh tay đứng bên trái. Thạch Đầu xoay nhanh chiếc kéo sang trước mặt sư hết một gốc cỏ, nghĩa là đang hết bên kia, ngài xoay bên này. Thì ngài Ẩn Phong thưa: hòa thượng chỉ hết được cái ấy, không hết được cái này. Quý vị biết cái ấy cái này là sao chưa? Nó không có tên. Thạch Đầu đưa kéo lên, xin nắm chiếc kéo làm thế hết. Thạch Đầu bảo: ngươi chỉ hết được cái này, không hết được cái ấy. Sư không đáp được. Cái này cái ấy, bởi vì thường thường chúng ta luôn luôn là sống với cái tâm phân biệt bên này bên kia. Kia là ấy, này là ở đây, phân biệt hai bên. Mà nếu còn phân biệt hai bên thì chưa bao giờ đạt được đạo. Cho nên nếu còn thấy bên này thấy bên kia thì không có đạt đạo. Vì vậy mà nếu nói rằng hết bên này hết bên kia, hay là được cái này được cái kia, thì đó là chưa phải được đạo. Cho nên bị Thạch Đà hỏi: ngươi chỉ hết được cái này, không hết được cái ấy. Sư không đáp được. Nhưng mà cái này, cái ấy nó lại có hai nghĩa. Một cái nghĩa nữa là này là bên mê, kia là bên ngộ. Cho nên thường thường nói bờ này là bờ sanh tử và bên kia là bờ niết bàn, phải không? Đó, nó có cái nghĩa đó nữa. Cho nên như vậy thì nếu được bên này là không được bên kia, bên kia tức là bên niết bàn. Sao nơi Mã Tổ một câu nói sư ngộ đạo. Một hôm sư đẩy xe đất, Mã Tổ ngồi duỗi chân trên đường. Sư thưa: thỉnh thầy rút chân. Mã Tổ bảo: đã duỗi thì không rút. Thì sư thưa: đã tiến thì không lùi. Sư bèn đẩy xe qua, cán chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ vào pháp đường, cầm chiếc búa gọi: vừa rồi ai đẩy xe cán chân lão tăng, bị thương hãy ra đây. Sư bước ra đưa cổ trước Mã Tổ. Mã Tổ liền dẹp búa. Người xưa đối với đạo lý mà các ngài sử dụng cái phương pháp giáo hóa, chúng ta thấy làm như nó có cái gì như là trận chiến ấy, phải không? Bên này thì đẩy xe cán chân, bên kia cầm búa làm dữ dằn. Nếu mà người thế thường nói: ông thầy cũng còn sân quá, ông cầm cầm búa ông mà đập đệ tử, phải không? Nhưng mà không phải, đây là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Bởi vì ngài Mã Tổ muốn thử ngài Đặng Ẩn Phong, cho nên biết người ta đẩy xe đi ngang đường đó mà ngồi đẩy cái chân ra. Đẩy chân ra thì bốn phần đệ tử thì phải thưa: thỉnh thầy rút chân lại, đang đặt đường đẩy xe qua. Mà ngài nói đã dưới thì không có rút, đã buông ra được rồi thì không có kéo lại. Thì ngài đó nói thì phải tự nhiên đã tiến thì không có lùi. Bây giờ đã đẩy tới làm sao lùi được. Thì đó là cái hình ảnh của ông thầy thử người đệ tử coi trên đường tu gặp những cái khó, những cái trở ngại, mình có dám vượt qua hay không. Cái chân ông thầy để là nếu mà đẩy qua thì thế nào cũng bị thương tích, mà rồi mình sẽ bị chúng chửi. Mà bây giờ nếu mà mình vì lẽ trở ngại đó mà không dám đẩy thì coi như là mình phải lùi. Mà mình lùi thì nói lên rằng cái người tu không có ý chí, dù trở ngại nào cũng phải qua. Thế nên ngài nhất định tiến thì không lùi. Tiến thì không lùi. Thì ông thầy là một cái người có đầy đủ diệu thuật, cho nên khi đẩy qua cái chân, cán cái chân bị thương chút rồi, cái thì ngài lên chỗ giảng đường, cầm cái búa, nói cái chú nào sống mà đẩy mà cán cái chân tôi bị thương ra đây. Thì nếu mình mà thuộc về cái loại mà nhát bóng chía đó thì sao, thấy ông thầy cũng cầm búa rồi thì chắc trốn luôn, đâu có dám ra. Nhưng mà ngài thì đi thẳng ra đưa cổ, ngài cầm búa, ngài cứ chặt con đi. Thầy ông thầy ông dẹp xuống. Như vậy để thấy rằng trên đường tu coi cái sự sinh tử như trò chơi, không sợ sệt. Người như vậy thì nhất định đạt đạo không nghi. Đó là cái lối thử. Ông thầy thử người học trò. Nếu học trò mà yếu đuối như chúng ta bây giờ thì chắc bị rớt rồi, phải không? Thì không đậu nổi. Do một cái người can đảm cương quyết cho nên nhất định phải đạt được đạo. Trong đây không ghi, nhưng mà trong cái cuốn ở đây là tôi căn cứ trên cái bộ một bộ sách mà lục hết những cái chư thiền sư, sự tích các thiền sư. Nhưng mà bên cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Tôi thì cảnh đức truyền đăng lục thì không có câu chuyện này, nhưng mà bên Ngũ Đăng Hội Nguyên thì lại có thêm một chút nữa. Hồi dịch thì tôi chỉ coi bên này không coi bên kia, cho nên thiếu một chút. Nói một hôm sau khi ngộ đạo ở Mã Tổ rồi thì Ngài xin phép Mã Tổ để đi qua chỗ Ngài Thạch Đầu để thưa hỏi thêm. Thì khi hỏi xin phép đi thì Mã Tổ nói đường Thạch Đầu trơn. Thì Ngài Đặng Ứng Phong thưa: con có cây gậy, nếu mà gặp trường thì đùa, tức là gặp đường trơn thì chống mà đi chứ có gì sợ. Cho nên rồi Ngài đi qua chỗ Thạch Đầu. Thì vừa đi tới cái Ngài đi quanh vòng, cái từ chuyên môn gọi là nhiễu giường thiền, ba vòng chống cái gậy đứng. Cái này là pháp gì? Hỏi cái này là pháp gì thì Ngài Thạch Đầu Ngài ngước mặt lên, Ngài hư ba tiếng cái ông bí. Ông không có trả lời được, thôi xá lút lui. Tôi trở về hỏi Mã Tổ, trường hợp đó hư vậy mình phải làm sao? Kêu trở về tới, Mã Tổ hỏi ông đi qua bên đó, ông đã tìm được thêm cái gì? Thì Ngài nói con bị vừa đi nhiễu giường thiền ba dòng chống cái tích trượng. Cái này là pháp gì? Thì bị Ngài hư hai tiếng, con trả lời không được. Thì Mã Tổ nói: ta đã nói với ông đường Thạch Đầu trơn. Rồi cái nó bị bạch hòa thượng: bây giờ phải làm sao đáp lại? Thì người nói: ông trở qua bển, ông cũng đi nhiễu giường thiền ba vòng rồi ông chống cái gậy. Ông nói: cái này là pháp gì? Nếu ông ở bển ông hư á, thì ông nói trời xanh cái thì được ha. Thì cái này ông qua, ông đi nhiễu giường thiền ba vòng rồi ông chống cái tích trượng, pháp này là pháp gì? Thì Ngài Thạch Đầu nói: trời xanh. Nói trời xanh cái ông biết nữa. Ông rút về, ông nói đi hai lần mà đều thất bại. Thì Mã Tổ kết thúc là: bởi vậy ta mới nói với ông đường Thạch Đầu trên. Xác nhận vậy. Như vậy thì mới thấy người xưa cái lối giảng dạy hay là cái lối truyền bá nó rất là bí hiểm, người thường không thể biết được. Nghe thấy tưởng như nói chuyện trên trời trên mây gì, nhưng mà thực đi sâu rồi thì ý nghĩa nó rất thâm trầm. Sư đến chỗ Nam Tuyền phổ nguyện, thấy chúng tăng đang tham vấn. Nam Tuyền chỉ Tịnh Bình bảo: bình đồng là cảnh, trong bình có nước, chẳng được động đến cảnh, đem nước đến cho lão tăng. Nghĩa là cái bình đựng nước, bây giờ đừng có đụng tới cái bình mà đem nước lại cho lão tăng, ai đem được? Thì cả hội chúng không ai đem được hết. Thì sư bèn nắm Tịnh Bình đem đến trước mặt Nam Tuyền đổ nước. Nam Tuyền bèn thôi. Đó, thì cái đó là cái lối lừa, thử coi cái người đệ tử có cái can đảm gan dạ mà làm việc đó hay không. Cái bình mà không cho động tới cái bình mà đem nước lại, ai mà đem cho được? Thành ra không ai dám cùng cửa. Chỉ có Đặng Ứng Phong là thấy vậy, người cầm Tịnh Bình tới đổ nước trước mặt. Thôi, đó là để thấy cái người đã nhận được rồi thì cái hành động của họ không có sợ sợ gì hết, cái gì cũng có thể làm được. Khi đến Quy Sơn vào nhà tăng, cởi y bát bỏ chỗ thượng tọa. Quy Sơn nghe sư thúc đến, sửa soạn quay nghi vào nhà tăng chào. Sư thấy Quy Sơn đến bèn làm thế nằm ngủ. Quy Sơn trở về phương trượng. Sư ra đi dây lâu, Quy Sơn hỏi thị giả: sư thúc còn đó chăng? Thị giả thưa: đã đi. Hỏi khi đi có nói lời gì chăng? Đáp: không nói lời nào. Quý Sơn bảo chớ nói không nói lời nào, tiếng kia vang như sấm. Như vậy Quý Sơn, tức là Quý Sơn Linh Hiệu, là đệ tử của ngài Hoàng Bá Hoài Hải, mà Hoàng Bá Hoài Hải là đệ tử Mã Tổ, ngài Đặng Ấn Phong là đệ tử Mã Tổ, cho nên ngài Quý Sơn coi là sư thúc, tức là sư chú. Đến thì Quý Sơn lúc đó ngộ đạo, dạy tăng chúng cả ngàn người. Ngài tới thì ngài cởi y bát bỏ ở chỗ cái tòa của thượng tọa, rồi thì ngài Quý Sơn dẫn chúng ra chào. Thấy Quý Sơn gần tới cái làm thế nằm ngủ chứ không phải là ngủ, nhưng mà làm thế nằm ngủ thì bên kia rút lui thì ngài đứng dậy ngài đi. Thì Quý Sơn hỏi cho sư thúc còn đó chăng, thì giả nó đã đi. Họ hỏi khi đi có nói lời gì chăng, thì giả nó không nói lời nào. Nhưng mà Quý Sơn nói chớ nói không nói lời nào, tiếng kia vang như sấm. Tiếng kia là cái tiếng nào? Tiếng nào mà vang như sấm? Chưa từng nói một tiếng. Nghĩa là tới để đó rồi thấy bên này đi tới thăm, cái rồi giả nằm ngủ rồi thì người ta đi lui lại, cái rồi đứng dậy đi thôi, có nói gì đâu. Nhưng mà ở trong nhà thiền có cái ý nghĩa đặc biệt, khi người đi lớn ngộ đạo rồi tới thăm những người nhỏ, hoặc là ngang hàng nhau, khi mà người kia nằm cái thế là nằm ngủ thì cái người nó liền rút lui, thì đó mới gọi là hiểu nhau. Còn nếu ta thế nằm ngủ mà mình tới mình gõ cửa mình, hay là mình tới mình lên tiếng để cho người ta dậy, đó là không hiểu nhau. Tại sao vậy? Bởi vì thế nằm ngủ tức là không còn có cái nghĩ suy tính toán phân biệt gì, nằm ngủ mà người đã không còn nghĩ suy tính toán thì đó là cái người đã xong việc, cho nên mình phải rút lui đó mình hiểu. Còn nếu mình đánh thức dậy là mình không hiểu, đó là cái phàm tục. Như vậy thì có nói hay không nói, đó là cái lối thử khéo léo là như vậy. Sư mùa đông ở Hoành Nhạc mùa hạ dừng nơi Thanh Lương. Hoành Nhạc tức là dãy cái Nam Nhạc, Thanh Lương tức là dãy núi ở miền Bắc Ngũ Đại Sơn. Đời Đường khoảng niên hiệu Nguyên Hòa 806-821 Tây Lịch. Sư định lên Ngũ Đại Sơn, đi đường đến Hoài Tây gặp Ngô Tuyên Tế khởi binh chống triều đình. Quân hai bên đang đánh nhau chưa phân hơn thua, sư nghĩ ta phải cứu nạn này, bèn ném tích trượng trong hư không, phi thân bay qua. Tướng sĩ hai bên trông thấy tâm tranh đấu dứt sạch liền rút quân. Sư đã dùng phép lạ ngại làm mê hoặc quần chúng, bèn vào Ngũ Đại Sơn nơi hang Kim Cang thị tịch. Trước khi thị tịch, sư hỏi chúng: tôi thường thấy các tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng? Chúng thưa có. Sư hỏi có vị nào lộn ngược tịch chăng? Chúng thưa chưa từng thấy. Sư bèn lộn ngược mà tịch, nhưng y phục vẫn nguyên vẹn như đứng. Chúng định để vào áo quan trà tì mà xô không lung lai. Dân chúng xa gần đồn đãi nhau kéo đến xem đông vô số. Sư có người em gái xuất gia làm ni cũng có mặt tại đây. Cô ni ấy nắm thân sư vừa trách: lão huynh ngày trước chẳng giữ luật, khi chết lại còn mê hoặc người. Trách xong cô xô một cái, thân sư ngã xuống, chúng đem trà tì lấy xa lợi. Thì câu chuyện này quý vị thấy hơi lạ. Trước hết thì ngài dùng thần thông để làm cho hai bên lui binh, thì đối với mình cái đó làm cái đạo đức rất là tốt, vì giúp cho cái cuộc chiến nó được yên. Nhưng mà sau này cái người em gái trách rằng lão huynh ngày trước chẳng giữ luật. Chẳng giữ luật là sao? Bởi vì trong luật Phật dạy, một vị tỳ kheo tu hành có ngũ thông hoặc lục thông không được phép sử dụng thần thông. Nếu khi nào có trường hợp đặc biệt muốn sử dụng thần thông thì phải xin phép Phật, Phật cho mới được. Còn không thì phải xin phép những vị trưởng lão trong đoàn, trưởng lão cho mới được. Còn nếu không xin phép thì không được dùng thần thông. Dùng thần thông là phạm luật. Thì quý vị thấy trong đạo Phật, đối với cái thần thông, lẽ ra thì thầy được trò tu có thần thông mừng lắm chứ, phải không? Để mà dương quy dịu võ với người khác, ta tên nể. Mà tại sao lại cấm? Như vậy có hại gì mà cấm? Thì ở đây trong đạo Phật có hai điều Phật không cho làm. Điều thứ nhất tức là không cho thi thố thần thông, là một là nói rằng Phật dạy trong kinh nói, nếu trong một đoàn 100 vị tỳ kheo mà có một vị tỳ kheo thi thố thần thông thì bổn đạo nhắm vào ai cúng? Cúng cả 100 người đều nhau hay là cúng nhìn riêng có cái ông có thần thông thôi? Bởi vì Phật biết cái tâm của chúng sinh mê thần thông lắm, phải không? Nghe ai có thần thông là quý trọng thánh rồi, còn ai có không có thần thông là phàm. Đó. Bởi vậy cho nên ai mà vận dụng thần thông để mà thi thố cho người ta thấy thì người đó được mọi người quý trọng kính yêu, rồi họ dồn tới, họ cúng dường khiến cho những vị kia không có đủ phương tiện sống. Cho nên Phật cấm không dùng thực thần thông, thì để ai cũng như ai, cho nên cái tâm cúng của Phật tử là bình đẳng, thấy thầy nào cũng như thầy nào. Còn nếu có một người có thần thông mà mấy thầy kia thua thì tự nhiên họ cúng với người có thần thông thôi. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa, trong đạo Phật, Đức Phật dạy Phật không có dùng thần thông, mà Phật chỉ dùng đạo thông. Đạo thông tức là cái lý đạo để cho người ta hiểu, hiểu người ta tu người ta chuyển đổi tâm tính từ một con người hung dữ trở thành một con người hiền lành, từ con người mê muội trở thành con người giác ngộ. Thần thông đâu có làm cho người ta giác ngộ được. Do đó nên Phật không có trọng thần thông, mà trọng cái đạo lý, chỉ cho mọi người thức tỉnh, hiểu rồi tu. Cho nên những câu chuyện mà tôi thường hay kể, có khi Phật đi rồi bị Bà La Môn phải chửi rồi đó. Mà nếu mà Phật có thần thông như mình bây giờ thì thấy người ta chửi rồi thì sao? Nổi tức mình liền quá một cái gì hoặc là mình quá ra rồng ra rắn gì mà dọa nó cho nó chạy, phải không? Chứ tội gì mình đi mà cứ theo chửi hoài, chửi sao nói. Mà Phật vẫn lặng thinh đi, không có gì lạ hết. Để chừng nào cuối đường rồi thì ta chặn ta hỏi chứ ngài thua tôi chưa, thì liền nói câu kệ để cho họ thức tỉnh cái thôi. Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Nói vậy cái người ta thức tỉnh cái thôi, ta không có chửi nữa, mà người ta biết tu. Chứ còn dùng thần thông họ sợ chạy lui vậy, họ đồn có thần thông vậy thôi chứ đâu có thức tỉnh. Đó, hiểu như vậy. Thì nếu mà người Phật tử thực tâm tu hành á, thì cần phải học hiểu đạo lý tu, chứ đừng có ham thần thông. Giả sử như tôi đơn giản vậy, mà có thầy nào có thần thông lại đây cái được bất thần cái bay trên hư không, cái ngồi trên tòa sen, thì quý Phật tử còn can đảm ngồi để nghe tôi giảng không? Thì chắc kéo cái ồ ra ngoài kia để mà xem cái gì có thần thông ngồi trên mây đó, phải không? Như vậy mới thấy rằng chúng ta bị cái bệnh mê thần thông. Thần thông là phép lạ. Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, thần thông với cái nghiệp thiện ác của mình, cái nào mạnh? Bởi vậy cho nên Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Quá đủ thứ hình tướng được hết, bay đi bao xa cũng được. Mà tới cái nghiệp phải trả thì cái đám ăn cướp cái dây nó đánh Ngài, lúc nó dùng thần thông hết được, để cho nó đánh thân thể bầm dập ở trên, rồi phải đau rồi chết. Đó, như vậy thì cái nào mạnh? Nghiệp là mạnh. Vậy mà chúng ta không có sợ nghiệp mà sợ thần thông, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái trọng tâm tu của đạo Phật là cốt làm sao chuyển hóa được những cái nghiệp xấu, nghiệp ác trở thành nghiệp lành, nghiệp tốt. Thì đó là cái thành công của sự tu. Chứ còn giả sử có luyện được thần thông mấy cũng không được. Ông Đề Bà Đạt Đa được ngũ thông, phá Phật đủ thứ, nhưng mà chết vẫn đọa địa ngục. Đó là ngũ thông rồi đó. Thì như vậy thần thông đâu có qua được nghiệp. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu hành quý trọng ở cái nghiệp biết chuyển từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Thì đó là cái tu khéo. Như vậy sự tích của Ngài ngắn thôi. Đó là cái phần Ngài Đặng Ấn Phong. Bây giờ một thiền sư khác cũng ngắn, thiền sư Huệ Tạng Thạch Cũng, cái chỗ gọi là Thạch Cũng. Lúc còn tại gia, sư chuyên nghề săn bắn, không thích gặp các nhà tu. Một hôm nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am Mã Tổ, gặp Mã Tổ đứng trước, sư hỏi: "Hòa thượng thấy bầy nai chạy qua đây chăng?" Đó, trong nhà Phật thường hay nói chúng ta thọ giới như là trong ngũ giới đó, có cái giới không nói dối. Trường hợp này phải nói sao? Nếu mà nói thấy đó chạy đằng kia kìa, chỉ thì mình giữ được cái nói thật, nhưng mà chết bầy nai, phải không? Đó, cho nên ở đây Mã Tổ Ngài khéo, không trả lời mà hỏi. Mã Tổ hỏi lại: "Chú làm người gì, là người gì?" Thì ông đáp: "Thợ săn." "Chú bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên chú bắn được mấy con?" "Mũi tên bắn được một con." "Chú bắn không giỏi." "Hòa thượng bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con?" "Một mũi tên bắn được một bầy." Thì mới lo đối đáp mọi và nay đi tuốt hết. Đó, đó là cái phương tiện cứu bầy nai. Thì thấy như vậy thì mới biết người xưa người ta không có dốt, không có vụng về như mình bây giờ. Mình bây giờ hoặc là nói dối, nói đâu đâu, ta đi đường này chỉ đường kia, nói dối vậy, như vậy mà không biết dùng phương tiện cứu. Khi mà trả lời một mũi bắn được một bầy, thì cái ông Thạch Cũng này mới hỏi: "Sinh mạng chúng nó đâu nên bắn một bầy, như vậy mà giết lận bầy thì ác quá, phải không?" Thì Ngài mới nói: "Nếu chú đã biết như thế sao không tự bắn?" "Chú biết bắn một bầy đó là không tốt, giết hại nhiều, tại sao chú không tự bắn mình mà lại bắn nai hoài vậy?" Đó, bây giờ Ngài mới nói: "Nếu thì Ngài Thầy cũng bảo, nếu dạy tôi bắn tức không có chỗ hạ thủ, nếu dạy tôi bắn lại tôi thì không có chỗ để mà bắn." Thì Ngài nói: "Chú này phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay chống dứt." Ngay khi đó sư ném cung bẻ tên, tự lấy dao cạo tóc theo Mã Tổ xuất gia. Đồ một cách thiệt lẹ làng, phải không? Từ ông thợ săn mà chỉ giảng dạy một chút liền thức tỉnh, thức tỉnh cái đi tu. Một hôm sư làm việc ở nhà trù, Mã Tổ xuống hỏi: "Làm việc gì?" "Sư thưa, chăn trâu." "Làm sao chăn?" "Khi vào cỏ bèn nắm mũi kéo lại."
Thì Mã Tổ bảo con thật là trăn trâu đó. Thì quý vị có biết trăn trâu chưa? Đây có người biết mà có người chưa biết. Mà có người biết mà trăn cũng hơi lười biếng, chứ ngủ hoài để trâu đi ăn, phải không? Ăn cỏ ăn lúa người ta. Bây giờ phải trăn làm sao mà cho thật kỹ. Thì trâu mà vào cỏ liền nó mũi kéo lại chứ không cho nó chạy. Đó là khéo trăn. Như vậy là con trâu này là con trâu tâm của mình, chứ không phải con trâu ở ngoài. Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhìn nó, xem chừng nó. Nếu mà nó vừa bỏ nó chạy á, thì liền đó phải lôi đầu nó lại, thì đó là trăn trâu, phải không? Mà quý vị có chịu lôi đầu lại hay cho nó chạy đã rồi thế qua nó đi tới đâu, có khi chạy theo nó chơi nữa chứ, phải không? Đó là cái bệnh của mình, mục đồng này bị rầy hoài á, mà cũng bị bắt đền nữa, bắt đền lúa bạc anh ta nữa. Cho nên người khéo chăn trâu, trâu vừa quay đầu rồi kéo mũi lại liền, thì đó là khéo chăn. Bởi vậy nên tôi nói rằng quý vị mà biết tu thiền như tôi dạy thì tu mà không ai biết mình tu hết. Ví dụ ngồi chơi đưa ngồi vậy, vừa sực nhớ cái gì đó cái kéo nó lại, rồi đưa đi mà sực nhớ gì đó kéo lại, mà mình kéo lại có ai thấy, phải không? Mình không có sâu chuỗi, mình không có cái tụng bài kinh nào, chỉ cứ coi chừng nó chạy là lôi đầu lại. Như vậy đó là chăng, mà chăng ở đó mới là chăng kỹ. Bởi vì quý vị thấy cái tâm của mình, bây giờ tôi đi xa hơn chút rồi tôi hỏi quý vị thử coi quý vị thấy sao. Như thường thường người xuất gia thì luôn luôn nói xuất gia là tu để cầu giải thoát sinh tử, mà quý Phật tử tu để cầu cái gì? Tu Phật để cầu cái gì? Cầu đời sau giàu hơn đời này một chút, phải không? Hay là đẹp hơn đời này một chút, phải không? Nếu cầu vậy thì nó nhỏ quá, nó yếu quá đi. Nghĩa là người tu phải cầu làm sao mà mình không còn bị cái nghiệp sinh tử nó dẫn nữa, phải không? Như vậy thì sở dĩ trong nhà Phật nói chúng sanh luân hồi trong lục đạo là sáu đường. Đường thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đường khá là người, Atula và trời đó. Ba đường lành, ba đường dữ. Nhưng đây làm người là được ở đường lành rồi đó. Còn Atula là thành, thành Atula là cao hơn mình một bậc nhưng mà thua mình một phần. Cao là cao cái làm lành nhiều, mà thua cái nóng giận sân quá đi. Cho nên ở thế gian này có ai đó nghe người ta bệnh hoạn cứu giúp liền, nghe người ta khổ có thương mà động tới nỗi nóng, thì người đó cái quả đi đâu hả? Coi chừng đời sau làm Atula đó, làm thành đều thành Atula, dễ nổi nóng lắm. Còn nếu mà mình làm nhiều mà mình không có nóng giận nữa thì được lên quả trời. Còn mình làm lành chỉ cần giữ tròn năm giới, bảo đảm được trở lại làm người. Cho nên cái bước đầu tu của người Phật tử mình phải tu để lại trở lại làm người. Cái đó là cái gốc. Như vậy người ta đặt câu hỏi, do nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, phải không? Nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi. Như vậy từ đâu mà có nghiệp? Từ đâu? Từ thân, khẩu, ý, tam nghiệp đó. Nhớ không? Tam nghiệp là thân, khẩu, ý tạo thành nghiệp. Thân làm lành thì tạo nghiệp lành. Thân làm dữ tạo nghiệp dữ. Miệng nói lành là tạo nghiệp lành. Miệng nói dữ tạo nghiệp dữ. Ý nghĩ lành là tạo nghiệp lành, ý nghĩ dữ là tạo nghiệp dữ. Đó là ba cái nơi tạo nghiệp. Nhưng mà ba nơi tạo nghiệp đó xét kỹ, chứ nào là số một? Cái ý là số một. Ý nghĩ lành rồi miệng nói lành, thân làm lành. Ý nghĩ ác thì miệng nói ác, thân làm ác. Đó, chủ động nghiệp là ý. Mà ý thì nó là trong nhà Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Nó chạy như con ngựa, con khỉ vậy đó, luôn luôn nó chạy. Bây giờ muốn dừng nghiệp hay muốn hết nghiệp thì phải nhắm vào cái chú nào? Bởi vậy cho nên quý vị ngồi thiền lặng lẽ, chú ý vừa nhảy ra cái kéo đầu nó lại. Làm sao mà trị nó chừng nào nó nằm ngủ yên hết cái lăng xăng? Ngủ yên hết lăng xăng thì hết tạo nghiệp. Cái động cơ chủ tạo nghiệp nó lặng rồi thì mấy cái kia hết thành nghiệp. Như vậy mình tu thiền là cốt dừng cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp thì khó thấy, chỉ mình thấy thôi chứ người khác không thấy. Nên đời tu mà không thấy tu, còn những phần khác thì người ta dễ thấy. Như vậy thì chăn trâu á, tức là giữ cái ý nghiệp không cho nó chạy, phải không? Đó là cái trọng tâm của tu. Sư cùng trí tạng, tức là thiền sư Tây Đường, đi dạo chơi, sư hỏi trí tạng: sư đệ biết bắt hư không chăng? Trí tạng đáp: biết bắt. Làm sao bắt được? Trí tạng lấy tay chụp hư không. Sư bảo: làm thế ấy bắt đâu bắt được hư không? Thì trí tạng hỏi: sư huynh làm sao bắt được? Sư liền nắm mũi trí tạng kéo mạnh. Trí tạng đau quá la: giết chết lỗ mũi người ta, buông ngay. Sư bảo: phải làm như thế mới bắt được hư không. Trí tạng về đến khuya mới nhận ra ý chỉ ấy. Thì bây giờ cái câu này nó rất là lý thú, mà hiểu câu này là mình mới hiểu được bát nhã. Hai huynh đệ nói đạo lý nhưng mà trò chơi vậy đó, phải không? Hỏi xem huynh bắt được hư không không? Thì ông kia nói: được, chứ không ở đây ôm bắt chứ gì. Thì ông ôm bắt mà có được không? Rồi cái hỏi cho sư huynh biết bắt không? Nó biết. Hỏi làm sao bắt? Nắm luôn mũi kéo một cái đào điên, nó bắt như vậy thì chết luôn mũi người ta, buồn. Nhưng mà quý vị thấy có lý không? Lỗ mũi mình ở trong hai cái trống này là hư không chứ gì, phải không? Ở ngoài thì hình tướng là sắc, ở trong là không. Nắm lại, nắm lỗ mũi lại thì nắm được hư không rồi. Đó, thì đó là một cái hình ảnh đùa nhưng mà thật. Thật là ở chỗ nào? Nghe kinh nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, vân vân. Cái mình tưởng nói cái sắc này nó biến thành hư không, hư không biến thành cái sắc, vân vân. Đó là hiểu lầm. Cái không ngay trong cái sắc, nhận ngay cái sắc mà biết được lý không, thì đó mới là nắm được cái lý bát nhã. Đó mới thấu triệt được cái tánh không. Chứ còn mình cứ nói không là cái trống rỗng, nói sắc là cái có hình tướng, thì như vậy không bao giờ mình nắm được cái lý bát nhã. Cho nên tôi thường hay nói cái không của bát nhã là cái tự tánh không. Như cái nhà này, quý vị nghĩ mình ngồi trong nhà thì cái nhà có hình tướng che nắng che mưa cho mình, thì cái hình tướng đó là sắc, phải không? Ở trong nhà này nó có ẩn cái không. Nhưng mà cái không này nó không phải là cái không của nhà Phật muốn nói, của bát nhã muốn nói, mà cái nhà này, ngay cái nhà này, nhà Phật nói nó là không. Tại sao? Hỏi cho cái nhà, cái gì là cái nhà? Đó, chúng ta thấy xây tường là từng cục gạch rồi xi măng cát ráp lại thành một tấm vách tường, rồi cửa sổ cũng từng mảnh cây ráp lại, rồi lên trên cũng vậy, từng một khúc cây này ráp khúc cây kia, rồi đem từng tấm ngói ráp lại. Bây giờ những cái đó tách rời ra hết, có cái nhà không? Như vậy thì cái nhà chỉ là một cái giả tướng duyên hợp, mà cái thực thể không có, đó cho nên gọi là tánh không. Hiểu như vậy thì ngay thân chúng ta đang sống, đang hoạt động, biết thực thể nó không có, chẳng qua là cái giả tướng, giả danh thôi. Như vậy mà chúng ta ai cũng chấp cái giả tướng, giả danh làm thiệt. Thiệt không? Nó không thiệt mà chấp là thiệt, cho nên động tới nó thì biết, phải không? Không nhịn chút nào hết. Nghĩa là người ta động tới mình, một mình muốn trả lại hai thôi, chứ còn có khi muốn hơn nữa, chứ không bao giờ chịu bằng. Như vậy cho nên rồi chúng sanh khổ nhau, người này chạm người kia, cái người kia cấu xé người nọ, cứ như vậy. Từ cái giả danh, giả tướng, cái tên thì cũng cha mẹ đặt. Như tôi làm thầy, quý vị quy y, tôi đặt pháp danh thì tôi cũng suy nghĩ tôi đặt, nó có thiệt không? Rồi cha mẹ hồi xưa đặt tên mình cũng vậy, cũng đâu có thiệt, mà động tới tên cũng không được đó, phải không? Động tới tên là có chuyện, rồi động cái xác này cái là có chuyện. Như vậy thì chúng ta chấp cái giả danh giả tướng, rồi cả ngày hơn thua phải quay tốt xấu không biết bao nhiêu mà kể. Đôi khi những cái lời nói rỗng tuếch vô giá trị, mà hồi đánh đập nhau đổ máu đổ mũ, đó là cái mê lầm của con người. Chứ giờ biết cái thân này giả danh giả tướng, lo tu cho được cái phước lành, cho được cái trí tuệ, ở đó mà cứ hên thua chi, chuyện không đáng, phải không? Bây giờ thì còn hên thua mà lỡ mấy con vi trùng nó chui vô trong mình, nó phá một hồi cái thì sao? Rồi chừng đó ngã bệnh cái thôi hết hên thua. Như vậy thì mình không có cái gì là thực, nếu thực thì không có cái gì hoại được, phá hoại được, mà tất cả chúng nó đều trực phá hoại mình, làm sao nói mình thực? Nhiều khi quý vị thấy mình đang tỉnh táo sáng suốt mà có chú vi trùng nào nó lỡ nó vô trống, nó quậy một hồi cái mình sao? Mình nhào lộn đủ thứ khổ. Thì như vậy cái gì thiệt mình? Chẳng qua là một mớ duyên hợp, rồi tùy duyên mà nó thuận thì nó khỏe, nghịch thì nó khổ, nó đau, vậy thôi. Như vậy thì biết rõ mình sống bằng trí tuệ, thấy được các pháp tự tánh là không, là trí tuệ bát nhã đó. Biết sống bằng trí tuệ thì hết đau khổ. Cho nên Phật mới nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách đó, phải không? Hết tất cả khổ nạn. Còn mình thấy ngũ uẩn giai thật, cho nên khổ nạn dồn dập, phải không? Khổ nạn dồn dập đó. Khi tông thì Phật nói không, mà mình nói thật không à? Phật nói không mà không tin, mà cứ nói thật à. Như vậy để hiểu. Như vậy thì cái tinh thần cỡ ngài Huệ Tạng giỡn đùa với ngài Trí Tạng thì có phải là đùa thiệt không, hay là một buổi thuyết pháp kỳ diệu đó, một lối thuyết pháp kỳ diệu mà chúng ta không ngờ, mới đọc thì thấy như đùa chơi, mà đó là một cái lối thuyết pháp kỳ diệu. Cho nên về đêm ngài Trí Tạng ngài mới nhận ra được cái ý chỉ đó, ngài tỉnh. Về sau sư trụ trì thường dùng cung tên để tiếp độ người chúng tăng đến tham vấn. Sư hỏi vừa rồi ở chỗ nào, vị tăng thưa ở. Ngài hỏi ở chỗ nào, tăng khải móng tay một tiếng đến lễ bái sư. Sư nói đem được cái này đến chăng? Đem được. Ở chỗ nào? Tăng khải móng tay ba tiếng hỏi sư thế nào khỏi được sanh tử. Thì ngài bảo dùng khỏi làm gì, ở thế nào khỏi được, đến ấy không sanh tử. Đến ấy không sanh tử tức là đến cái chỗ chân thật nó không có sanh tử đó, mà mình không còn cái tâm tạo nghiệp, tức là cái ý tạo nghiệp đó nó không còn. Thì không còn ý tạo nghiệp, đừng nghĩ rằng tới đó là hết. Nhiều khi Phật tử mình có hai cái nghĩ lầm. Cái nghĩ lầm thứ nhất là thấy bây giờ mình khôn ngoan quá, ta nói gì cái mình suy nghĩ ra rồi mình ăn thua đủ với họ, có khi lấn lên họ nữa, phải không? Đó là mình khôn lanh. Nhưng mà Phật nói cái đó là mê chứ chưa có phải là khôn. Chừng nào mà cái ý nghĩ đó mình chăn giữ, nó dừng được, nó ngừng được, nó không có lăng xăng nữa, thì cái ý nghĩa ngừng á, thì lúc đó mình nó không có lanh như bây giờ, không có lanh như bây giờ. Bây giờ nói tới cái mình trả lời danh dách và cãi cũng hay, thì thấy như mình khôn. Nhưng mà khi cái ý nó lặng xuống á, thì lúc đó khôn không? Thấy như nó khờ, phải không? Nó khờ, cho nên có nhiều người nói mình tu riết bộ mình ngu quá, thua suốt người ta hết. Có thấy vậy không? Chắc có người thấy rồi đó. Thấy sao mà hồi xưa mình chưa tu mình khôn quá, ăn thua với ai cũng, nói chuyện ai cũng không có thua thiệt chút nào. Bây giờ mình tu mấy năm nay, bây giờ thua quá, thua suốt quá, cái thấy như mình ngu. Đó, đó là cái lầm thứ nhất. Cái lầm thứ hai là nói rằng khi mà mình không nghĩ gì nữa thì lúc đó rồi còn gì nữa, hết rồi. Bây giờ còn nghĩ thì còn mình, tới chừng hết nghĩ thì mình ở đâu, phải không? Có nhiều người lo, nó thầy cứ biểu đừng cho nó nghĩ, mà chừng hết nghĩ rồi sao thì mình ở đâu? Đó, đó là cái sợ. Cái trước thì cái than mình ngu, cái sau thì sợ đó, sợ biết mình mất mình rồi. Nhưng sự thật không có mất mình, bởi vì cái nghĩ là cái bóng theo trần cảnh chứ không có thiệt. Mà mình cứ chạy theo cái bóng đó hoài thì cái chân thật mình á, nó ẩn, nó khuất đi. Vì cái bóng nó hiện ra thì cái thật nó ẩn. Cũng như tôi thường nói cái mặt gương là thật, mà nếu trong đó thấy bóng người bóng vật thì quên mặt gương, phải không? Cứ lo phân biệt bóng người bóng vật thì không thấy mặt gương. Chừng nào bóng người bóng vật mà hết thì mặt gương hiện. Thì cái bóng và cái mặt gương, cái nào quý? Bóng hiện ra mặt gương là cái bóng tạm bợ, mặt gương mới là thật. Mà bây giờ mình sợ cái bóng mất, phải không? Sợ cái bóng mất chứ không sợ nó khuất mình quên mặt gương. Như vậy thì khi bóng hết thì mặt gương hiển sơ sơ. Khi nào quý Phật tử ngồi chơi một mình lặng lẽ, không khách khứa, không có chuyện gì bận rộn, ngồi tỉnh táo sáng suốt, mắt thấy tai nghe, mỗi cái đều có cảm giác đầy đủ, nhưng mà ý không nghĩ chuyện gì, không nghĩ chừng 5 phút, thì lúc đó, lúc ngồi yên đó là có mình hay không có mình? Nếu không có mình, ai thấy, ai nghe, ai có cảm giác? Như vậy đó. Mà cái nó hằng hữu ở trong, thường trực là mình, là quên. Lấy cái bóng nghĩ suy theo sự vật bên ngoài cho là mình, có phải là một cái mê lầm lớn lao không? Cho nên mất hết những cái bóng thì đó là con người chân thật, không nghi ngờ gì hết trơn. Đó mới chân thật mà mình. Mà cái bóng là của cái ý duyên theo sáu trần, cho nên cái bóng đó nó gây dựng cái nghiệp lành dữ. Nghiệp lành sanh cõi lành cũng là sanh tử, nghiệp dữ sanh cõi dữ cũng là sanh tử khổ. Như vậy chỉ khi nào hết bóng đó lặng, hết tạo nghiệp thì đó là hết sanh tử, gọi là giải thoát sanh tử. Đó mới là chứng quả thành Phật. Như vậy thì chứng quả thành Phật ai có quyền đến chỗ đó? Ai có quyền? Đâu phải chỉ có Phật mới có quyền đó, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng có quyền bỏ cái bóng trở về cái thật vậy. Mà chịu khó bỏ, nhất định bỏ thì được, còn không chịu khó, không nhất định thì không được. Như vậy thì quyền làm Phật là quyền của mình, chứ không phải Phật cho. Phật không cho mình làm Phật đâu, mà chính mình mới tạo cái duyên để mình thành Phật. Giải thoát sinh tử là chỗ đó, nghĩa là dừng hết cái niệm lăng xăng chạy theo ngoại cảnh, thì cái tâm chân thật hiện tiền. Mà tâm chân thật hiện tiền đó ban đầu thì thấy nó thường, nhưng mà khi đi sâu rồi thì cái diệu dụng nó không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là bất khả tư nghì. Cái diệu dụng nó không thể suy nghĩ nổi. Còn cái dụng của cái ý này là cái dụng tạm bợ, vì nó là giả cho nên nó tạo thành cái nghiệp hư dối tạm bợ. Có hay cũng hay trong cái tạm bợ thôi, còn cái chân thật kia mới là cái cứu kính, mà người ta thích cái tạm bợ hơn cái cứu kính, phải không? Vì vậy nên tu nó siêu thoát phi thường, chứ không phải tu là những cái chuyện mà tầm thường. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy, giả sử mình chưa có sạch được những cái niệm lăng xăng thì ít ra mình cũng đỡ một phần, mà đỡ một phần là tiến bộ một phần. Nghĩa là mình, quý vị thấy trong cái mặt gương mà đầy bụi thì mặt gương nó mờ, còn nếu mình chùi được chút thì nó sáng được một chút, phải không? Chùi được nhiều thì sáng nhiều, chừng là chùi hoàn toàn sạch thì mặt gương sáng ngời. Đó là cái ý nghĩa tu hành vậy. Cho nên ở đây cái chỗ mà Ngài nói đến ấy không sanh tử, tức là đến chỗ mà hoàn toàn bật hết mọi niệm mà cái chân thật nó vẫn tràn đầy, thì chỗ đó không có sanh tử nữa, tìm sanh tử không ra. Còn nếu còn niệm thì nhất định còn sanh tử. Niệm thiện thì sanh chỗ lành, niệm dữ thì sanh cõi dữ, cõi khổ. Chứ không có ai bắt mình đi hết, mà chính mình đã chuẩn bị, mình chọn lấy. Như vậy thì quý vị thấy người tu Phật thực là có đầy đủ thẩm quyền, phải không? Đầy đủ thẩm quyền để chọn chỗ lành, chỗ dữ nếu còn sanh tử. Còn đầy đủ thẩm quyền để làm Bồ Tát, làm Phật, chứ không ai cho, không ai cắt cử mình hết, mà chính mình là cái người đủ quyền để làm việc đó. Như vậy thì hôm nay giảng hai thiền sư ngắn, quý vị nghe nhớ rồi ráng tu. Bây giờ tới cái phần trả lời Phật tử hỏi.